ấn hiện như thế, sừng thì dấu mà hiện đuôi, ló đuôi đó. Đó, như vậy thì mới nghe thì mình thấy cũng như là bí mật vậy ha. Nhưng mà đó là đã hiện cái lẽ thật rồi, không có bí mật gì hết. Nói như thị mình tưởng như cái đó là bí mật, nhưng mà không ngờ đó đã bày hiện cho mình thấy, dấu đầu mà loại đuôi đó, đó là cái ý nghĩa dấu sừng đó. Nào giống một cành sáo không lỗ, như bây giờ có cành trúc mà để làm ống sáo mà không có lỗ. Vì anh thổi khúc thái bình thi, tức là vì anh mà thổi khúc sáo, khúc sáo đó tên là khúc sáo thái bình. Ai mà sống được như thị thì người đó thái bình, an lạc muôn đời. Có phải vậy không? Thử đi, thử một ngày sống như thị đi coi, có thái bình muôn thuở không? Thì đó là một cái khúc nhạc thái bình đó. Còn mình bây giờ tại vì sống với cái quá khứ, với cái vị lai cho nên rồi nó bất bình, sống vậy ầm ầm mãi. Ngồi lại cái nhớ hôm trước hôm kia gì đó, ai đó nói xấu mình câu gì đó, rồi ôm tới ôm lui hồi cái mặt mày muốn đỏ lên. Rồi cái ngồi lại nhớ anh đó chị đó dễ thương quá, bây giờ đi đâu mất rồi, cái hồi mắt cũng muốn đỏ lên. Cứ vậy ra nhớ những chuyện quá khứ rồi cái tự mình khổ, mình buồn, mình thương, mình giận đủ thứ hết. Còn nếu mà mình sống ngay như bây giờ, tất cả như thế thì có gì đâu mà khổ. Đó thực là thái bình. Cái tu hết sức là đơn giản. Bây giờ thấy đơn giản không? Có bắt làm gì khó khăn đâu, chỉ thấy như thế thôi. Đâu đúng như vậy nè. Cái gì ra cái ấy thì đừng có thêm cái gì hết. Thí dụ mình thấy cái người này họ đương đen, thấy người này đen cái chê, cái người đen quá. Mình nói người đó đen quá là tại vì mình nhớ có người trắng hơn, thấy không? Đen người trắng mà so ra thành nói người này đen xấu, mình chê. Chứ người đen thấy người đen như thế thôi, không có so sánh gì hết. Người trắng thấy người trắng cũng như thế thôi, không có cái gì để so sánh. Mà không so sánh lấy gì thương ghét. Còn mình có so sánh là có thương có ghét, có khen có chê. Nếu người này đen nhớ lại cái người trắng thì người trắng thấy dễ thương, người đen lại khó thương, thấy không? Đó. Rồi thì cái người dễ thương mình khen, người khó thương mình chê. Thì như vậy thương ghét khen chê từ đó mà ra. Còn thấy cái gì như cái nấy thì thôi, không có thương ghét, không có khen chê. Mà không khen chê lấy gì có thương ghét. Thì như vậy không thái bình đâu gì. Cuộc đời rất là thái bình, phải không? Như vậy thì tu là cốt làm sao đem lại cho mình một cuộc đời bình yên vô sự, thanh thản, không có gì phải phiền hà hết. Đó là như thị. Như vậy thì cái này dễ hiểu và khó. Giờ tới cái bài kế. Cử vua nước Kế Tăng cầm kiếm bảo tổ thứ 24, tức là tổ sư tử, rằng thầy được năm quẩn không chăng? Tổ đáp đã được. Vua hỏi lìa sanh tử chăng? Tổ đáp đã lìa. Vua hỏi có thể thí cái đầu này cho tôi được không? Tổ đáp thân còn không phải của ta, huống nữa là đầu. Vua liền chém, sữa trắng vọt ra, tai vua tự rơi. Niềm đem đầu kề gươm bén, dường như chém gió xuân. Cái chỗ này tôi nhắc lại, trong Kinh Kim Cang tôi có dẫn hai câu này. Tương đầu lâm bạch nhẫn, dường như chém gió xuân. Thì hai câu này nhớ nói rằng của một vị, là trong đó tôi nói là của ai đó, của ngài Triệu Pháp Sư, phải không? Nhưng mà thật ra không phải. Hai câu đó là do vua Trần Thái Tông ổng niêm cái câu chuyện này. Thì cái đó là cái sai. Mà cái sai đó là không phải tự tôi sai mà tự tôi học. Rồi các vị khi giảng cho tôi nghe lại nói vậy, tôi hay vậy, nhớ tôi ghi lại. Nhưng bây giờ đọc đây tôi mới thấy sai. Thì thôi thì lỡ sai thì bây giờ sửa chứ sao. tụng dao bén chém nước cùng si quan. Si quan chứ si là thổi, mà tại giận tôi không có chữ dịch, tôi cũng đành để nguyên. Việc này nên biết nào ngại gì, báo tin sáng ấy xa khói sóng, ai biết riêng có nghĩ suy lành. Và kệ này hơi trắc khó dịch. Thì như vậy, cái câu chuyện mà mình đọc đó là câu chuyện Tổ Sư Tử khi bị vua Kế Tân giết. Nhưng mà ngài niêm, ngài nói rằng vua đưa kiếm chém đầu ngài, thì cái đầu ngài khi đó nó kề bên cái gương bén, gương bén chặt đầu giống như chặt gió mùa xuân, chặt đầu giống như chặt gió xuân, không có gì hết, không dính dáng gì. Tại sao vậy? Ngài đã nói thân này còn không phải của ta huống nữa là đầu. Thì cái đầu, thân còn không phải thiệt là của ta, cái đầu có ăn thua gì. Cho nên chặt đầu mà ngài coi như là chặt gió, không dính gì với mình. Mà nếu người tu tới cả đó thì thành tổ được chưa? Còn mình bây giờ mà nếu có cái kiếm bé mà đưa gần thì sao? Thôi thì quỳ lại xin tha mạng. Đó, đó là cái mà cái ngã mình còn thấy nó to, nó nặng. Với ngài thấy cái ngã không còn nữa. Bởi vậy nên là trong cái lời tụng nêu cho rõ rằng dao bén hay là đao bén, chém nước, đúng ra còn chém lửa nữa, cùng thổi ánh sáng. Như vậy thì dao mà chém nước thì sao? Đứt không? Chém lửa đứt không? Còn mình lấy cái miệng mình thổi ánh sáng có bay không? Ánh sáng bay không? Ánh sáng mặt trời chứ không phải ánh sáng đèn nha. Cho quý vị cứ tưởng đèn đó là thổi, mà nếu đèn điện thì cho quý vị thổi. Như vậy thì ánh sáng mặt trời đứng giữa ngoài nắng, thấy ánh sáng nó chang chang, mình lấy miệng mình thổi, ánh sáng có lay động gì không? Không. Lửa cháy rần rần, cầm cái dao quơ qua quơ lại, lửa có vết tích gì không? Nước ở dưới sông mình cầm dao mình chém mình rạch, nước có tìm vết gì không? Cũng không. Thì đó, câu này là nói lên cái ý nghĩa mà vua cầm kiếm chặt đầu ngài giống như chém nước, chém lửa, như thổi ánh sáng, đối với ngài không có nghĩa lý gì hết. Cho nên mới kết thúc việc này nên biết nào ngại gì, bị giết mà nó không có chút ngại, không có chút ngại ngùng gì hết, không có chút gì khó khăn. Đó là hai câu sau mới nói: báo tin sáng ấy xa khói sóng, ai biết riêng có nghĩ suy lạch. Hai câu đó là sao? Xa khói, xa sóng. Sáng đó xa khói, xa sóng là chỉ cho bỏ cái thân nhớp nhúa vô thường này. Cái thân nhớp nhúa vô thường như khói, như sóng vậy thôi, nó không có giá trị gì hết. Nên sáng đó bị chặt đầu chết là bỏ cái thân khói sống. Tuy bỏ cái thân khói thân sống đó, nhưng mà vẫn có cái hiện tượng tốt đẹp. Cho nên ai biết riêng có nghĩ suy lành. Trong khi đó thì ngài được thảnh thơi giải thoát bên kia. Như vậy đó là cái hình ảnh là bỏ cái thân bại hoại vô thường mà sống với cái thể bất sanh bất diệt, thì như vậy nó còn đẹp hơn bao nhiêu. Có gì mà buồn, phải không? Không có gì phải buồn, phải lo hết. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ. Như vậy thì quý vị thấy cái lời giảng dạy ở đây là nói lên cho chúng ta biết rõ những cái gì cần làm, cần tu, chứ không phải chỉ nói những chuyện suông. Mà nhất là đối với những người học thiền, tu thiền, Vậy là phần đọc chữ Hán giảng tới đây hết rồi, phải không? Bây giờ thêm đoạn nữa. Thôi bây giờ để đọc chữ giảng luôn ở đây, rồi cái kia là sau quý vị đọc lại. Cử Đại sư Đạt Ma đến chùa Thiếu Lâm ở Lạc Dương, 9 năm ngồi xây mặt vào vách. Đó là kể lại chuyện Tổ Đạt Ma 9 năm ngồi xây mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm tại thành phố Lạc Dương, kinh đô Lạc Dương đó. Niêm để mắt xem, thôi ngủ gật. Tụng chim bằng vỗ cánh đến Nam Minh, nới gót lướng cong muôn dặm trình. Đêm trước chỉ tham vui yến tiệc, sáng nay bất giác say miên nặc men nồng. Như vậy thì hỏi Tổ Đạt Ma ngồi tại chùa Thiếu Lâm 9 năm xây mặt vào vách đó để làm gì? Thì Ngài Niêm, tức là Ngài rút gọn lại, Ngài bảo rằng để mắt xem, thôi ngủ gật. Ngồi đó chứ mà phải nhìn, chứ đừng có ngủ gật, đừng có tưởng lầm Ngài tiêu cực, yếm thế, ngồi xây mặt thì vách không nói tới ai. Như vậy thì mục đích Ngài ngồi đó để làm gì? Đợi một người tới đủ điều kiện mà trao pháp. Như vậy thì cái việc làm đó là cái việc làm phi thường, chứ không phải cái tánh cách tiêu cực, yếm thế, ngồi xây mặt trốn thiên hạ. Cho nên đây mới tụng chim bằng vỗ cánh đến Nam Minh. Chim đại bằng một khi nó vỗ cánh ra tới biển Nam Hải liền. Nối gót luống cong muôn dặm trình, nó bắt trước theo. Nối gót tức là đi theo, đi theo theo sau đó. Luống cong, tại sao vậy? Vì nó là vỗ cánh, nó đã đi muôn dặm rồi, mình có đi theo cũng không kịp, phải không? Đó là để nói rằng cái việc làm của Tổ Đạt Ma là việc làm như con chim đại bằng. Còn chúng ta bắt trước ngồi xây mặt vào vách như Ngài đó thì sao? Thì uổng công vô ích thôi, chứ không có bao giờ giống Ngài được. Đêm trước chỉ tham vui yến tiệc, sáng nay bất giác say miên nồng, men nồng. Nghĩa là nếu đêm trước mà mình còn mê ăn tiệc, thì khi mà mình đương mê yến tiệc đó, thì tới sáng mình ngủ dậy, thì mình ngủ dậy đó, ngủ có mê không? Nếu đêm mà mê tiệc tùng cho tới khuya khoắt, thì sáng giật mình thức dậy thì mặt trời lên cao rồi, phải không? Bởi vì chất men nó còn sai. Thì hai câu này để nói rằng nếu chúng ta chỉ biết ở trong cái mê mà tưởng lầm rằng giác là đúng, cũng như thấy Tổ ngồi xây mặt vào vách, rồi chúng ta cũng bắt chước ngồi xây mặt vào vách, thì như vậy đó là bắt chước cái mê, chứ không phải là việc đúng. Mà nếu bắt chước cái mê thì chúng ta càng thêm mê, chứ không có lợi ích gì hết. Vì vậy mà nói rằng đêm trước chỉ tham vui yến tiệc, sáng nay bất giác say men nồng. Đó là để chỉ câu chuyện của Tổ Đạt Ma. Bây giờ nhị tổ xin sơ tổ phát an tâm. Sơ tổ bảo đem tâm ra ta an cho ông. Nhị tổ thưa con tìm tâm không thể được. Sơ tổ bảo ta an tâm cho ông rồi. Đây Ngài Niêm: em bé lên ba ôm trống giấy, ông già 80 mặc áo cầu. Em bé lên ba ôm trống giấy, ông già 80 mặc áo cầu. Trống giấy thì cái trống này là những cái người lớn khéo đánh dỗ nó mới không bể, mà giờ đưa cho nít lên ba nó dỗ thì sao? Lũng hết. Ông già 80 mặc áo cầu. Áo cầu tức là cái áo mà có vẻ hình này hình kia bông qua đó, là áo con nít mặc đó. Thì đó, Như vậy thì cái này trong cái lời niệm Ngài nói cái lời, cái ý mà Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Huệ Khả, giống như là trao cái trống giấy cho đứa trẻ lên ba, bắt ông già 80 mặc áo bông vậy đó. Nhưng mà đó là nói cái ý sao, cũng như là cái ý đánh lừa không có hợp, nhưng mà rồi nó lại khéo, cho nên ở dưới này mới giảng ra tụng: tâm đã không tâm nói với ai, người câm thuyết mộng mắt tròn xe. Lão tăng dối bảo an tâm đấy, cười ngất bàn quan chẳng tử hay. Nếu đem tâm ra ta an cho, rồi Ngài Huệ Khả tìm hồi tìm được, nó bạch hòa thượng nó tìm tâm không được, nó ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy an tâm, có an tâm thiệt không? Có cách gì Tổ Đạt Ma làm an tâm không? Tức là không có lá bùa, không có câu thần chú nào để cho Ngài an tâm hết, phải không? Như vậy là nói an tâm cho ngươi rồi đó, là nói thiệt hay nói không thiệt? Thiệt hay là không thiệt? Đó. Đó. Cho nên mới dùng chữ lão tăng dối bảo an tâm đấy. Dối, nói gạt, nói an tâm, nói gạt. Cười ngất bàng quan chẳng tự hay, người bàng quan nhìn đó không biết gì hết trơn. Bây giờ chúng ta có biết Ngài an tâm bằng cách nào chưa? Thì như vậy để thấy rằng cái thuật của Tổ bảo an tâm mà tâm đó nó là cái hư dối không thiệt. Mà hư dối không thiệt mà bảo an làm sao an? Bây giờ cái tâm suy nghĩ quý vị là thiệt hay không thiệt? Tỷ dụ bây giờ cái tách, cái dĩa nó có thiệt, cho nên giờ cái tách cái dĩa này nó phải để giữa cái bàn, chứ để bên cạnh ghế nó sẽ ngã nó đó. Thì mình bưng để giữa cái bàn thì nó để giữa cái bàn là bảo đảm, là an ổn. Như vậy là có hình thức mình mới dời chỗ, mình để đúng nơi đúng chốt được. Bây giờ tâm của quý vị sao? Cái tâm mà suy nghĩ vọng tưởng quý vị nó đương ở đâu, nó ra sao? Nó không hình không tướng, không có ra sao hết, mà quý vị đòi an làm sao an? Lấy cái gì để an cho nó? Giờ nó có hình có tướng thì mới có cách để an cho nó. Không hình không tướng mà đòi ta an cho, làm sao mà an? Cho nên Ngài biểu tìm tâm đem ra ta an cho. Đó là vì gì? Cái không hình không tướng mà ông đòi ta an, thì giờ ông tìm đưa ra được thì ta an được, phải không? Nhưng mà khi ông tìm đáo để không được, nó coi tìm không được. À, khi tìm không được là lúc đó tâm mình nó động hay nó an? À, tìm không thấy nó tức nó an mất rồi. Cho mà tìm nó không có hiện, không thấy, cho nên lúc đó là nó an. Mà bây giờ nó còn tìm tâm không được thì nó ta đã an tâm với ngươi rồi. Thì như vậy ta an tâm ngươi rồi là Ngài an tâm hay là Tổ Huệ Khả tự an tâm? Như vậy Tổ Huệ Khả tự an tâm mà nói Ngài an tâm, phải nói dối là nói gì? Nói ta đã an tâm với ngươi rồi là nói dối chứ gì nữa, phải không? Như vậy đó. Mà rồi mình nghe cái nói dối đó, đó Tổ Huệ Khả được Tổ Đạt Ma cho phép an tâm, thì đó là người bàng quan không biết gì hết, phải không? Đó. Cái trọng tâm là biết xoay lại tìm, bởi vì nó không thiệt, không thiệt, cho nên một phen tìm nó thì nó đã mất. Nó mất thì tự nó an rồi. Cho nên nó ta đã an tâm cho ngươi rồi, mà thực tình không có cái tâm nào, không có cách nào để an hết, mà tự mình biết soi lại, biết soi sáng cho mình rồi nó mất. Đó là những cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Mà nếu mình không có nắm vững thì tới mấy cái chỗ đó cái mình không biết nói cái gì. Bởi vậy cho nên tâm đã không tâm nói với ai, nó đã không rồi, tâm nó không thiệt mà nói cái gì? Người câm thức mộng mắt tròn xe, nghĩa là sao? Họ câm mà ngủ nằm chim bao, Ví dụ ngủ nằm trên bao thấy người ta cho ăn gì 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 đó, thức dậy muốn kể cho huynh đệ nghe, kể sao đây? Chỉ có nhìn thấy nhướng, con mắt nó nhướng ra hoặc là xoay tròn thôi, chứ không biết nói cái gì nữa. Thấy cái đó, mình thấy, mà giờ không biết làm sao kể cho thằng nghe. Thì cái tâm nó không thiệt, bây giờ biểu đem ra, không biết cái gì cũng là cái chuyện. Tự mình nói giọng lên thì mình thấy, chứ làm sao nói cho thằng nghe được cái đó. Chỉ cho ta biết được cái đó. Cho nên bảo đem tâm ra, an thì bí, không biết làm sao mình đem. Nhưng mà bình thường thấy nó dẫn mình chạy. Dẫn mình chạy mà biểu đem ra cái thùng bế tắc, không có đem gì được hết. Giống như người câm mộng thì thấy, mà biểu kể lại nghe coi, kể không được. Đó là cái ý nghĩa hay của Ngài. Bởi vì tới chừng đó tìm không thấy, mà bây giờ biểu đem ra ta an cho là làm sao đem ra. Mà không đem ra được, giống như người câm thấy mộng. Bây giờ biểu kể mộng ta nghe, ngồi đó nhướng mắt, trợn mắt, chứ không biết làm sao mà kể. Rồi thì không kể được, nó ta an tâm như rồi. Thì bây giờ mấy người câm mà họ mộng, họ thấy gì đó, họ muốn kể cho mình nghe. Họ kêu mình lại, họ móc mình lại ngồi. Rồi kêu con mắt họ trận trắng, trận dọc đó. Thì mình biết đó, họ không muốn kể cái mộng gì đó. Chứ họ nói không được. Thì cái kia cũng vậy, biết đem tâm ra ta an cho. Rồi tìm không được, nói con tìm tâm được. Thì như vậy thì biết rồi, ông thấy cái chỗ không có thiệt đó rồi. Phải không? Thấy nó không thiệt, mà thấy không thiệt tức là nó mất, mất tức là an. Cho nên liền nói, lão tăng dối bảo an tâm đây, đó ta an tâm ông rồi đó. Đó là cái nó dối, nhưng mà dối mà thiệt, mà người bàng quan không biết gì hết. Bây giờ tới cái thứ 9, cử. Ngài Văn Thù thấy có cô gái nhập định gần Phật, Ngài đến xuất định không được, Phật sai Bồ Tát Võng Minh đến xuất định được. Niềm đứa con quan gia mất gia phong ta. Tụng mất đó là chữ tan, chữ tán mà mình dịch là tan, nhưng mà tan thì nó trái giận cho nên đổi là chữ mất. Tụng đều cùng xuất định có sơ thân, định ấy nên là chữa chánh chân. Nếu thật quá công không hậu bạc, xoay vằn xưng đến khắp mọi phần. Đây cũng dẫn trong kinh, nói một hôm Đức Phật Ngài đưa thuyết pháp cho tăng chúng nghe, thì có một cô gái lại ngồi gần cái tọa Ngài nhập định. Thì Ngài Văn Thù thấy cô gái vô phép quá, nên lại dùng cái thần thông của Ngài để xuất định cho cô đó, cô không xuất. Rồi cuối cùng Phật bảo Bồ Tát Võng Minh tới xuất định, thì cô đó mới xuất định. Mà Bồ Tát Võng Minh là một vị Bồ Tát mới tu, còn Ngài Văn Thù là một vị Bồ Tát rất là đặc sắc, mà người ta gọi là đại trí đó. Đại trí mà làm được, mà người mới sơ sơ để làm được. Thì như vậy mới thấy cái định của cô đó làm sao, là đại định không phải đại định. Thì đây quý vị thấy là niêm đứa con quan gia mất gia phong ta. Nếu là cái định cứu kính chân thật thì cái người đại trí đó đã cho xuất được. Còn cái định đó không phải là chân thật, cho nên người soàn soàn cũng xuất được, mà người cứu kính xuất không được. Tôi nói thí dụ, có những người Phật tử họ nghiên cứu Phật Pháp khá, họ tới đây thì họ hỏi đạo lý với tôi, thì tôi nói cái họ nghe họ hiểu. Còn nếu người chưa họ hiểu Phật Pháp gì hết mà hiểu hơi lệch lạc, tới đây hỏi tôi nói họ cũng không hiểu luôn. Mà xuống biết đâu ông Tri Khách nói họ hiểu. Đó. Vậy đó. Bởi vì cái gì mà nó cao, nó thâm nhập, nó sâu á, thì cái người cao ta nói được. Còn cái mà nó thường thường thì cái người thường thường nói họ hiểu. Họ nói chuyện đầu này đầu kia vân quơ đó, thì những người không thẳng là nói chuyện vui vui họ hồi họ hiểu họ chịu nó vậy đó. Bởi vậy cho nên đây ngài Mỹ Bình đều cùng xuất định có sơ thân, có kẻ sơ, có người thân. Định ấy nên là chữa chánh chân. Định mà có thân có sơ, định đó chưa có chân chánh. Nếu thật quá công không hậu bạc, sai vần xưng đến khắp mọi phần. Nếu mà thật là trời đất không có đối với người này sâu, người kia cạn, thì sai vần xưng đến khắp mọi phần, thì chắc là ở đâu cũng được mùa xuân hết. Mà vì có hậu có bạc cho nên mùa xuân không có khóc. Mùa này có mà mùa kia không có. Đó là để nói cái định nó có trơn và không trơn. Thêm một phần nữa cho đủ 10 tắc. Cử Mã Tổ nói: từ sau loạn hồ 30 năm chưa từng thiếu thiếu tương muối. Niêm: dù cho chẳng phạm mãi mai, vẫn là cầm bánh dính tay. Tụng: trước kia làm bạn khách rượu trà, trà nghe, quán rượu thường nằm bên cạnh nhà. Bởi vì chữ chè nó lại trật vận. Trước kia làm bạn khách rượu trà, quán rượu thường nằm bên cạnh nhà. Giả thử khoe khoang người lanh lợi, giữa đường mất áo chịu thôi mà. Thì đây cái câu chuyện nó xảy ra thế này. Khi mà Mã Tổ đi ra trụ ở một nơi giáo hóa, thì ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới cho người tới hỏi: từ khi rời tổ Nam Nhạc đến giờ, thầy ở đây truyền bá thế nào? Thì Mã Tổ mới nói: từ sau loạn hồ 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Thì loạn hồ tức là cái thời loạn lạc ở bên Trung Hoa. Sau đó 30 năm thì tương muối lúc nào cũng có sẵn hết, không có thiếu. Thì nói sao? Ý muốn nói cái gì? Tức là từ khi thấy được đạo tới giờ lúc nào cũng là hiện tiền, không có thiếu thốn gì hết. Đó. Đây ngài mới niêm: dù cho chẳng phạm mãi mai, vẫn là cầm bánh dính tay. Ngài nói vậy có nghĩa là khoe rồi đó, ta là không có vắng thiếu. Vậy đó cũng là một cái có vẻ hơi khoe, nó không phạm lỗi nhưng mà cũng là cầm bánh thì dính tay, tay cũng dơ chút. Rồi đây ngài mới giải thích: trước kia làm bạn khách rượu trà, đó, tức là lúc loạn hồ đó, quán rượu thường nằm bên cạnh nhà. Đó, giả thử khoe khoang người lanh lợi, giữa đường mất áo chịu thôi mà. Khoe khoang người lanh lợi tức là chưa từng thiếu tương muối đó. Nhưng mà như vậy thì giữa đường mất áo chịu thôi mà, cũng là bị mất áo mà không tìm được. Như vậy tên mới đúng với cái ý nghĩa cầm bánh dính tay. Tuy lanh lợi thiệt, nhưng mà cũng còn thuộc về mất áo tìm chưa ra. Đó là ý ngài vẫn nói. Nghĩa là tự mình cho rằng mình không có từng vắng thiếu bao giờ, nhưng mà nói như vậy thì cũng là có chút chút không ổn trong đó. Đó là cái lời bình của ngài. Thì như vậy tức là hết tụng cổ hết 10, còn 23 nữa, tức ở 43, tức còn 33 nữa, tôi sẽ dịch tiếp 23 bài sau, kỳ sau học. Như vậy thì quý vị mới thấy vào những cái bài này nó làm cho mình nghe nó làm sao? Nó có khó lắm không? Ngồi có buồn ngủ gục không? Cái này nó không có, nó không có cái hứng thú mà suy lý, mà nó chỉ có hứng thú trong cái dứt nghĩ tưởng. Dứt nghĩ tưởng thì nó thấy hứng thú, còn suy gẫm thì không thấy hứng thú chút nào. Mà đã ráng làm quen, phải không? Ngày thấm ít ít rồi lâu ngày nó quen, để cho biết rằng cái thiền nó là quan trọng thế nào. Cho nên nhiều khi rồi quý vị cứ nghĩ thiền nói cái gì đâu đâu không có hiểu, người không hiểu thì dầu có hay cũng trở thành không hay, mà đã nói không hay thì sách vở để lại vô ích, phải không? Cho nên cần phải nhận hiểu chút chút để mình nếm cái vị của thiền, rồi mới thấy cái hay của người xưa. Người ta tu, ta hiểu, ta ứng dụng tới đâu để mình bắt chước, mình làm, mình thực hành đó. Cho nên coi như từ đây về sau nó khô vậy đó. Nó khô không? Khô khóc rồi. Cơm nguội đó. Cơm nguội mà không có hấp. Nhưng mà ráng nghe rồi nó không thẳng thấm. Thôi nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo. Nam mô Phật Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Trước khi giảng, tôi có ít lời nói trước cho tất cả quý vị nghe, nhận định cho thật kỹ, để khi bước vào trong nó không có lấy làm lạ. Bởi vì trong đạo Phật, với cái nhìn của Đức Phật, Ngài thấy nơi con người chúng ta có hai cái loại biết. Hai cái loại biết, mà chữ biết đó từ chuyên môn gọi là tâm. Cái loại biết do duyên với bóng dáng của sáu trần, rồi mình suy nghĩ phân biệt, thì cái loại biết đó gọi là cái biết sinh diệt, mà trong nhà Phật dùng từ chuyên môn gọi là vọng tâm. Còn cái biết nó sẵn ở sáu căn, mà không do duyên cái bóng dáng sáu trần, cũng không do suy nghĩ phân biệt, mà luôn luôn hằng có, thì cái biết đó là cái biết không sanh diệt, mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là chân tâm. Như vậy thì chân tâm tức là cái biết thường hằng không sanh diệt, còn vọng tâm là cái biết duyên theo bóng dáng sáu trần. Là cái biết duyên theo bóng dáng sáu trần á, thì cái biết đó là cái biết hư dối, chợt sinh, chợt diệt, chợt có, chợt không. Nó không phải là thiệt. Nhưng mà hầu hết chúng ta đang sống trong cái biết sanh diệt đó, luôn luôn lúc nào có nghĩ, có tính thì lúc đó mới gọi là biết. Khi không nghĩ, không tính, tưởng chừng như không biết. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta nhận cái biết sinh diệt làm tâm của mình. Còn cái biết không sanh không diệt hằng hữu mình là bỏ quên, không có nhận ra. Vì vậy mà Phật nói chúng ta cứ mãi đi trong luân hồi sinh tử. Bởi vì cái biết chạy theo bóng dáng của sáu trần. Sáu trần là cái tướng vô thường sinh diệt, mà duyên theo cái bóng vô thường sinh diệt đó cũng là cái niệm sinh diệt. Bởi vậy cho nên ngoài theo cái cảnh sinh diệt, ở trong nhận cái tâm sinh diệt là mình, thì trong ngoài đều là hai cái tướng sinh diệt hết. Mà đã hai cái sinh diệt thì nhất định mình phải đi trong sinh diệt, mà sinh diệt đó là luân hồi. Thì ai cũng như ai đều chấp nhận, đều sống như vậy. Bởi vậy cho nên rồi Phật dạy rằng chúng ta bị trầm luân trong sanh tử luân hồi, đó là như vậy. Bây giờ muốn dứt cái dòng sinh tử luân hồi thì Đức Phật dạy chúng ta phải trở lại cái biết chân thật chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt. Thì cái biết đó mới là cái thực mình. Mà cái biết đó là cái hằng hữu, nhưng vì nó không có duyên theo bóng của sáu trần trên, cho nên nó không có phải là cái tướng sinh diệt. Đã không phải là tướng sinh diệt thì làm gì có sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta sống trở về được với cái biết đó, đó là chúng ta biết tu. Mà trở về được cái không sinh diệt đó gọi là chúng ta giải thoát. Chỉ như vậy cái luân hồi sinh tử hay là giải thoát sinh tử, nó gốc ở mình lầm nhận cái biết sinh diệt, hay là sáng suốt sống được với cái biết không sinh diệt. Nếu lầm nhận cái biết sinh diệt là mình thì mình lăn trong sinh tử, nhận cái biết không sinh diệt là mình thì mình giải thoát sinh tử. Nó đơn giản như vậy. Mà lâu nay chúng ta bị quanh quẩn, không tìm ra lối đi, cho nên rồi cứ bị cái sinh diệt để chi phối. Bởi vì chúng ta nghiệm thật kỹ lại, mỗi khi chúng ta suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó là cái biết sinh diệt. Mà cái suy nghĩ đó luôn luôn nó kèm theo những cái gì? Hoặc là hình bóng của trần cảnh, hoặc là hình bóng của ngôn ngữ. Trần cảnh và ngôn ngữ là hai tướng sinh diệt, mà nó mang cái hình bóng đó, cho nên nó cũng là cái bóng sinh diệt. Mà chúng ta cứ mãi sống theo cái đó, chứ không bao giờ chúng ta sống cái thực của chúng ta. Vì vậy mà rồi cứ ngày này tháng nọ trôi lăn theo cái sinh diệt. Bây giờ muốn giải thoát sinh tử, chúng ta phải dừng cái sinh diệt đó, để rồi chúng ta nhận ngay nơi mình có cái biết không sanh diệt. Từ nhận được cái biết không sanh diệt đó thì tự nhiên chúng ta hướng lành về con đường giải thoát sinh tử. Mà nhận ra cái biết không sanh diệt, hướng lành về cái chỗ giải thoát sinh tử, thì trong nhà thiền gọi là trở về cố hương. Còn đi theo cái sáu trần để rồi chịu sinh tử thì đó gọi là lang thang ở trong cái dòng gì làm khách phong trần đó. Thì như vậy hiểu cái chỗ đó rồi thì quý vị mới biết nhà thiền trọng cái gì, nhắm thẳng vào cái gì. Còn không hiểu cái đó thì mình thấy các thiền sư nói những câu chuyện rất là vô nghĩa, vô lý. Bởi vì chúng ta quen một câu nói nào cũng phải có nghĩa, có lý. Mà nghĩa lý tức là cái suy gẫm, phải không? Suy gẫm, mà suy gẫm thì đó là cái tướng sinh diệt. Càng suy gẫm thì càng lăn ở trong cái sinh diệt. Cho nên cái câu nói mà hay nhất của nhà thiền là câu nói không suy nghĩ được. Mà câu nói không suy nghĩ được mà mình nhận ra thì đó là những câu nói rất là hay. Mà trong nhà thiền gọi đó là cái lời nói sống, là hoạt ngữ. Còn câu nói mà suy nghĩ được ấy, thì nhà thiền gọi là tử ngữ, là câu nói chết. Hiểu vậy thì quý vị đi sâu trong cái tinh thần thiền tông, quý vị mới thấm được cái hay. Còn nếu không hiểu mấy cái đó thì quý vị nghe nói sao nó lạ lùng, nó không có một chút ý vị gì hết. Mà chỗ không có ý vị lại được các ngài khen. Còn cái chỗ nói mà suy gẫm thấy nó hay hay đó thì bị các ngài chê. Đó là cái chỗ thiết yếu trong cái sự tu. Nếu mình tu thiền mà không nắm vững mấy cái lý này thì tự nhiên mình không có hiểu được đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là cốt dạy cho mình giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ, giải thoát, hai cái đó là cái tự nơi mình tâm tư lắng lặng, trí tuệ sáng suốt để thấy được lẽ thật thì giác ngộ. Từ thấy được lẽ thật rồi, rồi mình sống được cái lẽ thật đó thì không bị sinh tử nữa, cho nên đó là giải thoát. Như vậy thì cái gốc nó nằm ngay cái chỗ đó. Thì tôi phát họa đại khái để cho quý vị khi nghe các thiền sư nói chuyện, các vị không có ngỡ ngàng, không thấy khó khăn. Còn không thì quý vị sẽ khó khăn khi mà nghe những cái câu nó vừa vô ý nghĩa mà vừa lại thô kịch nữa.
Giờ mình đang ra mình nói thiền sư đang nói thì cũng hay ho vậy. Nhưng mà cái thô kịch vô ý nghĩa là được khen.
Còn những cái nói văng qua bóng bẫy là bị chê. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái chỗ đặc biệt của nhà thiền. Bây giờ bắt đầu thì tôi đọc cái bảng chữ Hán trước. Hôm rồi chúng ta học tới cái câu thứ 10 rồi phải không? Bữa nay bắt đầu câu thứ 11. Phần chữ Hán. Cử bách trượng tái tham mã tổ, mã tổ nhất hát bách trượng đại ngộ. Niêm lợi trùy thiên đáp, bất như độn thu nhất nại. Tụng tích nhật xa thơ vị hỗn đồng, tứ biên phấn vị khởi quần phong. Nhất quy mã lão thái a kiếm, đạo lộ tùng tư tính tức thông. Thứ 12. Cử quốc sư nhất nhật tam quán thị giả, giả tam ứng nặc. Sư viết tương vị ngô phụ nhữ, khước thị nhữ phụ ngô. Niêm như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri. Tụng tôn ti sướng hòa lưỡng tương đương, thử ý bằng thùy giáo đoạn trường. phế phủ hướng tiền phi lộ tận, cá trung chỉ hứa tự thương lương. Cử số 13, đại quy văn: hữu cú vô cú như đằng ỷ thọ. Sơ sơn vấn viết: thọ đảo đằng khô cú quy hà sở, ha ha đại tiếu. Niêm: thủy lưu nguyên tại hải,